Hôm nay cũng hân hạnh được gặp thầy, vui quá.
Đó.
Thành ra cũng muốn hỏi coi, tại vì gia đình của con thì đạo giáo, chứ hồi đó tới giờ thì không có nghĩ tới, nhưng mà bây giờ thấy trong thân thể thấy nó buồn rầu, rồi thấy ngồi như vậy cũng thấy nó sáng suốt ra, thành ra cũng muốn tiếp tục để mà cho không không biết gì hết. Thành ra
Thì lần lần đây rồi ổn định cho cơ thể trước, rồi ổn định cho thần kinh, rồi thấy cái sự
làm như là trong người nóng nảy hay
đó
gây gỗ hay là cái gì đó.
thì chưa thấy cái bản tánh. Bản tánh của chị là bản tánh năm chứ không có gì hết, nói rồi thôi nhưng phải nói.
Nhưng mà phải nói, nhưng mà cách đây cũng 2 tháng rồi, cũng đỡ rồi, thấy cũng đỡ nhiều.
Làm lần 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 cho nên người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà người ta không hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì kiểu niệm Nam Mô A Di Đà Phật để phù hộ cũng đúng. Cho nên cái chữ Nam đằng này cách nghĩa rất rõ ràng. Nam nó có chữ ung tập trung ở đây, mà mình lấy cái một mà thay thế cái Nam cũng được. Mộc nó kẹt mộc, còn Nam nó dài đó. Nam thuộc về lửa cho nên cái mắt điển ở đây đập vô đây tá quả tam tinh, mắt lửa ở đây. Thế đây nó có cái luân xa, khi mình thanh tịnh nó chuyển ra Nam thập phương Nam lửa bất định. Có âm có dương nó đụng choạng nó mới thấy cái ánh sáng. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm con mắt mà thấy được cái cảnh hư không. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thận lực có thủy có nước, cái thận nó mới sanh tộc, nó mới ấm áp. Mà thủy điển tương giao, có nước mới có điện, điển với nước hai cái khu răng có một, nó chạy nó thông cảm với nhau trong bản thể con người. Cho nên con người mới có cái linh tánh mà thâu xét chuyện này tới chuyện kia chuyện nào. Như giữ bền ba báo linh đi, tinh khí thần, tinh khí thần mình đầy đủ là sự phát triển sáng suốt. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả lỗ chân lông mình phát quang, con ma nó không ngập được. Thấy không? Mình biết thâu nhập, thâu cái sự thanh cao bên bên trên xuống để qua giải cái trượt ra ngoài, thì sự sáng suốt nó sở tồn. Thì không có bên ngoài xâm nhập được. Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Chứ Phật này không phải là ông Phật. Chứ Phật là thanh khí điển tam tam thiên chiếu rọi xuống xương sống đứng hấp thụ. Cái cung là bản thể con người, nó xích sắc như thế này. Một hơi dư âm và một hơi dương. Nó biến thành Phật Phật. Là kêu mật nhẹ nhàng, sáng suốt, thanh tịnh. Mới biết được việc của mình để sửa sai. Thành cái Nam Mô A Di Đà Phật này là 6 cái luân xa trong bản thể. Khai thông 6 luân xa rồi mới thông cảm cả càn khôn vũ trụ. Mới thấy rõ ta với càn khôn vũ trụ không bao giờ xa cách được. Chỉ nói tôi có thể sống một mình được không? Không được. Đẩy chỉ vô trong khạp thì chết, không có không khí chết. Nhưng mọi người đều sống trong nhịp thở của Thượng Đế, của Chúa Ba. Thấy không? Thì chúng ta đồng sống trong nhịp thở. Mà nhịp thở đó nó có tình thương và đạo đức. Mà chỉ vì chúng ta vì thế nào, vì sao mà mất tình thương và đạo đức? Vì chúng ta cho cái này là quý hơn cái kia. Chúng ta ôm cái này, chúng ta quên cái nào. Bây giờ chúng ta biết rồi, cái kia là chánh, ta bỏ cái này xuống để ta lấy cái chánh. Thấy không? Thì chúng ta mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Sự thật, chúng ta bà con ngồi đây có mấy người mà thương yêu với nhau ăn không hết. Mà có người giấu, tôi không tiền đâu, đừng có mượn của tôi nha. Tôi nghèo lắm nha.
Cái đó là phần nhiều.
Cứ lặn vô trong này, rồi ôm lấy cái tham khổ mà không hiểu. Cho Chúa đã cho chúng ta từ giây phút hưởng được sự sung sướng thanh bình của nội tâm. Tại sao mình không chia sớt cho người khác? Cho nên nhiều khi người ta nói, sao thầy Tám chăm cứu hay vậy mà không có lấy tiền. Tôi lấy tiền làm gì? Chúa đâu cho tôi có sức khỏe để phục vụ cho chị. Chúa đâu có tính tiền. Tại sao tôi đi tính tiền chị? Tôi đi sai đạo. Tôi không làm điều đó. Nhưng mà tôi phục vụ cho nhiều người. Nhiều người thương tôi cũng ăn không hết. 10 người có 3 người bằng lòng cho tôi mỗi người nhóm gạo. Ngày đó chưa có chất. Chuyện gì tôi phải đi làm tiền. Thấy không? Tôi cần hiểu tình thương và đạo đức. Và tôi kêu gọi mọi người phải thực hiện tình thương và đạo đức. Thì cái của đời đời bất diệt ăn không hết. Tại sao không chỉ cái sáng suốt cho mọi người mà chỉ cho nó tham ô trần trụi để làm gì? Gây sự đau khổ cho chính nó. Thì tối mình mát. Thấy chưa? Mà tôi ở trong hành trình tôi tu, trong lúc tôi tu tôi làm ăn dữ lắm, có tiền nhảy đầm lưng hết thảy, không không có thứ thế nào. Cái thứ ông Phật quyền vi của ông Phật thế nào? Thích Ca trước kia giàu có một thái tử mà bỏ đi tu. Thì chàng cha đó nó ngu lắm sao? Và tại sao bây giờ cả khắp thế giới đều kín mến? Và các chùa lập miếu nói của ông Thích Ca. Ông đang bỏ của ông ra đi mà. Ông ngu nhất mà ông thực hiện cái bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Vừa cha kêu ông về. Lúc ra đi không nói năng với chợ vợ một câu. Có con không có nuôi năng. Phải không? Bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Nhưng mà Ngài đã tìm ra cái trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân, Ngài mới tu. Ngài tu trong cái rừng sâu thu dữ. Mà Ngài tìm cái tâm linh sáng suốt của vạn linh chỉ có bọt Phật thôi. Cho nên Ngài ứng thẳng vào đó thì Ngài không sợ nguy hiểm ở xung quanh. Bây giờ rốt cuộc rồi cũng phải yên. Cho nên Ngài chiến thắng, lấy cái tịnh không chế cái động. Cho nên thu dữ không làm gì Ngài, mà trở lại ngược lại nó phải quy hạ. Cho nên Ngài thành công trên ngày nay. Ngài đi vô rừng đâu có quan văn quan võ bảo vệ. Ngài ở trong cung thì có quan văn quan võ bảo vệ, nhưng mà nguy hiểm hơn ở trong rừng. Vì Ngài tìm được cái thanh tịnh của mọi giới. Cũng như Ngài có thì Ngài chỉ giữ cái đó là đủ rồi. Cho nên cái tu này là việc khư trực lưu thanh. Bây giờ chúng ta có gia đình, không lý chúng ta bỏ gia đình đi vô rừng sao? Không. Mà trong gia đình chúng ta cũng có thu giữ rất nhiều. Mỗi người tâm tánh khác nhau, nó kích bác, nó làm đủ chuyện hết. Chúng ta sống hỏng với nó. Vì nó có tâm linh sáng suốt, nó có sự thanh tịnh cũng như chúng ta. Chúng ta phải lấy sự thanh tịnh của chúng ta hòa đồng với chúng nó. Thì khi chúng ta thành công được thì chúng nó cũng sẽ thành công. Cũng như Đức Thích Ca đã làm. Cái gương lành đã lưu lại và sự sáng suốt đã cho chúng ta phán xét. Và ngày nay thế giới nhân quần đã cho chúng ta có sự thông minh để tìm kiếm hữu ích và không hữu ích, cần thiết hay là không cần thiết. Thì chuyện cần thiết chúng ta làm, sau này gia đình chúng ta được, và chính bản thân chúng ta tâm lẫn thân được an. Không có gì nguy hiểm hết. Thấy không? Cho nên cái phương pháp của chúng tôi, chúng tôi tu, tôi mới giữ đó tôi tu. Cũng như tôi ở trong rừng. Mà đến nỗi tôi không có tiền đóng tiền nhà. À, mẹ vợ tôi lấy cái búa mà búa gõ vàng gõ bạc gõ trên đầu tôi, bà thương tôi lắm. Chừng nào mày mới trả tiền nhà cho tao? Trong tâm tôi cứ Nam Mô Di Đà Phật tôi không nói. Rồi một ngày đó làm quá, tôi nói 10 năm sau tôi nói, mới nói chuyện với bà. Mọi nói bao nhiêu đó rồi tôi ngưng luôn. Tôi là thiền, tôi thấy tôi đi đây đi đó, tôi thấy tôi học hỏi đủ thứ. Tôi thấy cái nguyên lý của đời đạo rất rõ rệt. Tôi thấy tôi trầm hẳn trong hạnh phúc của Thượng Đế. Đã xây dựng cả một quả địa cầu, cả một càn khôn vũ trụ vĩ đại để cho tôi hưởng. Để cho tôi học. Khi tôi tu tôi thức giác rồi, tôi làm con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Thành ra ngày nay tôi phải đem ra cống hiến những gì tôi đã đạt được. Tôi trả nợ cho chúng sanh. Trả nợ cho Thượng Đế. Thành ra lúc đó gia đình tôi không thích tôi tu. Bởi vì tôi sống trong cái gia đình người Trung Hoa. Họ ghét lắm. Lo làm ăn không làm ăn mà ngồi đấm cái đó là mạt. Không chịu. Đó. Thành ra họ vận động xung quanh đủ thứ, nhưng mà sự cương quyết của tôi chỉ có một mà thôi. Tôi nên cho ở thì ở, không cho ở thì đuổi ra đường. Tôi cũng ngồi làm nhiều công việc đó, tôi không có làm gì hơn trong thời gian tôi đã hoạch định. Chỉ là tu thôi. Tôi tu rồi tôi thấy như là tôi là người bị phỉnh, thiên hạ cũng bị phỉnh. Thành ra tôi đi tới từ nhà tôi khuyên họ tu. Họ là chăm với tôi. Làm ăn không lo làm. Cứ nói chuyện tu, nói tu rồi có cơm ăn hay sao? Có tướng giùm tôi, cứ dễ hoài. Thì tôi cũng tới tôi nói chuyện tu. Họ chửi tôi cũng nói. Bởi vì tôi đây là họ xem coi tôi đã đạt được thanh tịnh chưa. Tới tôi họ ghét. Tôi cũng tới nữa. Bởi vì tình thương đem tới họ, chứ tôi không có đem chuyện hung dữ cho họ. Rồi thét một ngày nào đó tôi tu rồi thì bề trên ấn chứng cho tôi. Thì mọi người đem băng, hồi đó tôi đâu có tiền mua cassette mua băng, không có. Họ đem tới họ thâu băng. Họ thâu băng rồi đem về chùa Xá Lợi, người này họ nghe, à có cái ông này hay. Họ mới đụng ông ở nhà tới kiếm tôi. Tôi bị kẹt, tôi không có bước ra khỏi được. Ở nhà tôi nói pháp cho họ nghe. Bất cứ đề tài nào họ hỏi tôi cũng trả lời. Tôi chỉ cho mọi người tu rồi mọi người cũng được ân chứng. Rồi chúng tôi sống vui trong tình thương và đạo đức của huynh đệ. Thì chúng tôi không có tổ chức gì hết. Cho đến nỗi cảnh sát rồi họ tới nhà ông sẽ cứ đông người vậy làm gì thì cũng nghe. Phải á thì ông nghe, còn không phải ông kêu chính phủ bắt tôi quá tu. Nếu tôi nói vậy thì thét mấy ông cũng tu luôn. CIA tới cũng tu luôn. Vậy đó được. Mà hồi nào y tử xưng là đệ tử tôi đâu có dám nhận ai là đệ tử. Tôi học hỏi nơi các được. Cũng như các bạn tới đây là tôi mong được có sự học hỏi. Hỏi tôi nhiều tôi lại được học nhiều. Và tôi được nhẹ nhiều. Và tôi được trao đổi nhiều. Cho nên tôi sống trong cái hạnh sung sướng ở chỗ đó. Cho nên tôi nói và tôi không có dâu diếm bất cứ một cái. Cho nên những người mà được nghe tôi nói chuyện rồi thấy mình cảm thấy cũng thanh nhẹ. Cái sự trao đổi thiêng liêng và thanh điển. Tôi chưa đến không thấy là điển. Cái sự thật chúng ta giao thông và liên kết với nhau bằng điển mà không mà thôi. Nói đằng này nói đằng kia hiểu mà. Cái thanh điển đó. Sao? Chứ chúng ta càng thông minh hơn, càng rõ hơn. Bầu trời thế giới đã sử dụng điển để thông cảm lẫn nhau. Ở Paris nói chuyện bên Mỹ, Paris nói chuyện Việt Nam được. Không có khó khăn. Thấy không? Thì cái luồng điển của chúng ta, cái trí khôn của người tạo ra nó được. Tại sao mình không xây dựng mình tới tuyệt diệu hơn nó? Cho nên mình xây dựng mình gì tới tuyệt diệu hơn nó thì sự giao cảm nó không có khó khăn và dễ dãi, và đem tới sự thông minh lợi ích cho chính mình và ảnh hưởng mọi người ở xung quanh. Cái điều đó là điều cao quý, vĩ đại. Cho nên vì đó tôi học thiệt kỹ và tôi nghiên cứu thiệt kỹ. Thậm chí cái đầu tôi cũng phải đem vô trong Ly Hồng Chương rọi kiến và coi cái đầu tôi có bị nguy hiểm. Tôi ngồi thiền như vậy có nọt man không? Cho ông bác sĩ chứng nhận hết cái đầu tôi nọt man. Tôi mới dám nói cho người ta nghe. Chỉ cho người ta tu. Không có nguy hiểm mình mới truyền cho người của thiên hạ. Thì mình không có bị tội. Cái chuyện có thể hại người ta mình truyền không đúng. Mà cái phương pháp này tôi truyền đây không có ăn ai xu nào. Không có vì lợi tức của cá nhân. Tôi cũng đi làm. Có thì giờ rảnh thì tôi đi nói cho họ nghe. Tôi cũng kiếm cơm ngày hai buổi. Để chung sống với mọi người. Chứ không phải tôi lười biếng nằm đó rồi thiên hạ đem cơm cho tôi ăn. Đó. Cho nên vì lòng thương yêu quý mến của các bạn mới mời tôi đi ngang đây và tôi ghé đây. Tôi thăm cũng cái nhân duyên. Chúng ta được gặp để đàm đạo và trao đổi những cái gì cần thiết. Và chúng ta nên tự sửa những cái gì không cần thiết. Thì chị về học đi rồi công phu, chị sẽ thấy con người chị nó không phải là dở đâu. Nó cũng là một đấng vô cùng mà nó quên nó thôi. Ai cũng là một đấng vô cùng.
Thầy cũng như từ xưa tới giờ tội lỗi mình nhiều quá. Mình cũng có làm một cái lỗi gì. Hôm nay mình biết cái lỗi đó thì có thể cái lỗi xưa nó đã ân trên
tha. Đương nhiên nó phải tha thứ. Cái gì kêu bằng cái lỗi? Lỗi là cái sự tối tăm. Mà ngày nay mình tu rồi, cái đèn lòng mình nó bật sáng thì sự tối tăm nó phải đi rồi. Xóa bỏ chuyện cũ mà vun bồi chuyện mới thì Thượng Đế phải chứng cho mình. Bởi vì Thượng Đế đã cho mình vô trong vực thẳm tội lỗi để ăn năn hối cải và tiến hóa. Đó là định luật của Ngài. Làm sao Ngài buộc tội cho mình được? Nhờ đó mình mới tiến. Mà khi từ cái tội lỗi mà mình thoát ra rồi, mình mới vững tiến và vững tin hơn, không bao giờ tái phạm. Nếu không cho sự tội lỗi, con người nó sẽ dễ phạm hơn. Dù buộc nó tu từ nhỏ tới lớn mà nó không biết, nó phạm một cái là đi xuống. Cho nên nhiều ông hòa thượng hay nhiều ông cha mà khi mà đổi tánh nó kinh khủng vậy đó. Vì không cho Ngài học. Mà nếu Ngài học được trong cái đó ra thì Ngài không bao giờ bị. Ở trong cái tình cảnh đó ra Ngài không bao giờ bị. Ngài hiểu rồi. Bởi vì Ngài không hiểu cho nên Ngài phải học tới lòng Ngài tội nghiệp. Cho nên định luật của Thượng Đế khó chịu. Con người có cái bản thể thì giới hạn. Ai cũng muốn hơn người khác. Nhưng mà giới hạn. Không làm gì hơn được. muốn ăn 2-3 con gà ăn không nổi, mình đòi đủ thứ hết nhưng mà ăn không hết. Cho nên bây giờ tình cảnh bây giờ mới thấy rõ thành phố Hồ Chí Minh. Tới ngày nay giờ phút này người ta còn đương đang bán cái bàn, bán cái ghế để sống. Rồi họ mới dòm, họ thấy rằng nhà cửa họ từ hồi nào giờ tiền nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Mà tại họ quên, họ cứ cắm cụi đi làm hoài, thế họ ngu. Có của không biết dùng. Có tình thương không biết thực hiện. Cho nên ngày nay phải lâm nạn. Mà do cái đó là cơ trời chuyển để cho họ học. Để họ trở về với linh căn sẵn có của họ. Và vun bồi tâm linh để thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên mảnh đất eo hẹp đó sau này có nhiều người thiện lành hơn. Qua cái cơn này thanh lọc, Trung Nam Bắc sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Tình thương của huynh đệ. Rồi học hỏi tu hành. Cho nên ở Việt Nam bất cứ đạo giáo nào cũng phát triển lệ lắm. Hết chỉ là có người ta tu. Bây giờ là ta theo đạo Thiên Chúa giáo, có Cơ Đốc giáo, có đạo Phật đi chùa đi. Mỗi thứ bảy chủ nhật là đây đông đông nghẹt người ta. Bởi vì bên cộng sản họ có tuyên bố là tự do tín ngưỡng. Họ không làm cái gì hơn. Trong lúc được nghe giảng, bài giảng đó thì phải trình lên kiểm soát sau đó rồi mới được nói. Chỉ trừ ra một mình tôi ở Việt Nam không có bị trình. Vì tôi chuyển qua cái nghề chăm cứu và tôi nói pháp. Tôi nói pháp tại sao? Tại sao chị mang cái bệnh này? Vì tánh chị nóng, gan chị nó yếu. Vì mỗi ngày mỗi nóng thì mỗi sử dụng cái bộ phận quả quá nhiều. Tâm nó không có ổn. Và cái gan bệnh nó hết, còn tôi không có khả năng gì hơn. Chỉ giúp chị 20-30%, còn 60% do chị sửa tâm sửa tánh, cái bệnh nó mau hết. Muốn sửa tâm sửa tánh chị phải làm thế nào? Chị phải ý thức rõ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam là sao, Mô là sao, chỉ cho họ. Về chị thực niệm đi, trong thời gian tôi trị bệnh. Niệm tới cả ngày, niệm thét, tôi trị sơ sơ nó hết bệnh. Hết bệnh rồi nó qua nó học thiền. Tôi có một số bạn đạo chỉ thiền cho họ. Nhà ông A, ông B có người biết thiền, nhà ông C, ông D có người biết thiền, đi tới đó học. Thì tự nhiên cái đạo nó bành trướng và giúp đỡ mọi người. Thành ra tôi không có bị kiểm soát. Còn mấy ông cha trong nhà thờ bây giờ có cái nhà thờ. Thì có cái mục tiêu cho họ tấn công. Thành ra phải trình những cái gì ngày mai cha nói. Trước khi đăng đài thưa pháp phải trình trước. Còn đằng này tôi không có. Nhưng mà tôi lại làm việc nhiều hơn ông. Người nào được người nấy. Mà phần đông là người Thiên Chúa giáo học tu về cái môn thiền này. Mà chính mấy ông linh mục ở Vũng Tàu cũng vô học.
Hồi đó con cũng có để ý tới, nhưng mà có đi làm thì có phai đa nói để tôi mới biết. Có Chúa, có gì. Cái con cũng nghe thấy cũng hay quá. Thành ra cũng học hỏi với phai đa mà biết.
Để rốt cuộc thì mọi người phải trở về nguyên căn. Rốt cuộc thì chúng ta nên cứ tu đi, rồi mọi việc sẽ yên. Chẳng ai giận mình đâu. Mình nên giận mình sớm, sửa mình tiến mau hơn để cứu tất cả mọi người. Đó quan trọng.
Tại con, tất cả mọi người con đều thương hết. Con giận cho con không có đủ khả năng.
Đâu có được, bị giới hạn. Mình sống trong quyền năng giới hạn, đâu có làm được. Thấy không? Thương là thương vì vật chất, chứ mình đâu có giúp được tinh thần. Mình chỉ tu mới giúp được tinh thần. Thấy không? Hỏi cho mấy người, họ ly gia cắt ái vô chùa lấy đồ đâu mà gửi cho họ. Nhưng mà họ tâm họ niệm cầu cho đối phương được bình an, thì mình cũng làm được điều đó. Thấy không?
Rồi hàng đêm công phu rồi mình có thể mình cầu nguyện cho những người đó được hay thầy?
Được, mình cứ việc lo tu đi cho nó sáng suốt, rồi mình hướng độ cho họ được. Thấy chưa? Mình thiếu sáng suốt mà mình cầu nguyện thì nó không thấy kết quả, rồi nó động thêm. Thấy không? Mình chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình, mình hy vọng bao nhiêu đó đủ rồi.
Thưa thầy, khi mà mình nói là Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình, thì theo con nghĩ hồi đó thì con nghĩ là cho thế gian này, nhưng mà bây giờ con nghĩ cho tâm tư, cho lục căn lục trần con, chỉ có đúng không thầy?
Đúng, vạn vật thế mà. Thì vạn linh kết tập theo mình cũng được thái bình, mà trong ngoài cũng phải được ứng chiếu. Là sự mong muốn của một hành giả như vậy nó mới có giá trị. Thấy không? Thấy làm chuyện chút chút đó mà đại sự, không phải tiểu sự đâu.
Thưa thầy, khi mà con
Thượng Đế cũng cần thanh điển của mọi người để xây chuyển cái thời cuộc. Mà các con chịu tu thì sẽ cộng tác với Thượng Đế.
Dạ, thưa thầy, khi con tu xong thì con khi con chúc phúc cho những người mà con được biết, để cho người ta hướng thượng hiểu về Thượng Đế. Thì con thấy trong số những người con cầu nguyện thì con thấy thì có phần phát triển trong tâm tư của con. Theo những sự nhận định con thấy thì thưa thầy, cái đó là cái sự cầu nguyện của mình, ơn trên giúp cho mình, hay là cái sự mình có một chút thanh điển,
mình có lòng thành bề trên ứng chiếu và sử dụng thanh điển của mình chuyển cho họ. Cho nên kỳ này mình gặp họ nói chuyện thấy hơi lệch lạc, kỳ sau nó này mật thiết hơn, rồi kỳ sau nữa họ cần thực hiện cái pháp mình đã và đang hành đó. Thì các nơi các giới đều có sự ứng chiếu và chính tâm. Nếu con không phát tâm thực hiện và cầu cho có chừng nữa, không bao giờ đạt. Mà mình thất tâm thì mình không có sự cứu độ thật được.
Nhưng thưa thầy, để tu cái này rồi trước hết là mình phải phát tâm bố thí.
Bố thí mà mình phải có mới bố thí.
Yeah.
Rồi mình tu sẽ có điển.
Yeah.
Rồi mình bố thí điển. Rồi có khả năng bố thí vật chất, vừa điển vừa vật chất. Còn mình không có khả năng, mình cứ bố thí trong sự thầm kín thương yêu.
Yeah.
Xây dựng họ.
Yeah.
Cái đó là bố thí. Cầu nguyện cho người ta nó là bố thí. Yeah.
Thưa thầy,
không đòi hỏi một xu.
Thưa thầy, chẳng hạn như là bây giờ như là thầy, con thương yêu thầy rất nhiều, nhưng mà con không có ý rằng là thầy sẽ độ cho con. Con muốn là con phải tự túc đi một mình
đó.
Thì vậy con có bất hiếu với thầy không?
Không có bất hiếu. Con đi, con cái mong muốn của thầy là con được thành quả, mà con mong muốn có thành quả là đền ơn cho thầy, mà đền ơn các càng khôn vũ trụ. Con hiểu chưa? Cái đó là đường chánh đạo, không có ý lại.
Con thương thầy nhưng mà con sợ là mình, thí dụ mà con nói rằng mình phải tự túc tu, không nhờ đến thầy, thì con sợ rằng con sẽ, con cũng như là ý nghĩ rằng là con cũng như là bất cần, cũng như là gọi là cũng như không cần đến thầy đó. Con sợ gì là con muốn có thầy.
Thầy muốn con làm như vậy. Hiểu chưa?
Yeah.
Bởi vì mỗi con người đều có sự sáng suốt sẵn có của mình. Mình phải xây dựng sự sáng suốt tận cùng và sống không ỷ lại. Đó là sự mong muốn của bề trên. Đó là con làm đúng, không có làm sai.
Dạ thưa thầy, ví dụ như về mạng thế gian này, dù cái chuyện đó con nghĩ rằng đó là người ta sẽ giúp con, nhưng con không đồng ý cho người ta giúp con tự túc làm như vậy. Thì mình cũng là không có, mình không phải là phụ cái lòng tốt của người ta.
Không phụ lòng tốt, nhưng mà mình làm cái gương lành cho họ. Bởi vì mình có khả năng thì đâu có cần mình phải trình bày cái khả năng của tôi, chứ không phải tôi giận và tôi từ chối. Nếu giúp giúp cho những người đau khổ đó là tôi, còn tôi đã vượt khỏi rồi, tôi không cần thiết. Hiểu chưa? À, cho nên bây giờ tại sao thầy ở Manila kiếm có 100,000-200,000 đô la mà thầy không có bọc tiền trong túi? Sao ít nhất cũng đem được 10,000 không? Phải giúp những người đau khổ. Những người đau khổ là tôi, những người Việt Nam đau khổ hiện tại đang thiếu thốn, đó là tôi. Nếu quý vị muốn giúp chúng tôi đang nằm trong cái chỗ đau khổ. Mà trong đó có cả Chúa, có cả Phật. Còn nếu thầy tham thì cái bệnh này tôi phải 20,000 đô la tôi mới trị. Tôi lấy tiền, tôi đi sung sướng, tôi chơi, tôi mua xe hơi, đụng méo miệng, gãy chân. Cái đó tôi phải chịu, cái này tôi không dám. Tôi không dám làm giàu. Nhưng mà lại tôi giàu. Giàu ở chỗ nào? Đi chỗ nào cũng có người thương yêu.
Dạ lắm.
Vì người ta đã, tôi đã lo cho người ta nhiều. Bây giờ họ gặp tới tôi không bao đói được đâu. Cho nên tôi có nhà băng khắp thế giới. Tôi cũng phải gỡ tiền trong một nhà băng. Thấy không? Tôi đâu có lo nữa. Tôi mới dễ tù. Phải làm điều phước thiện. Trong lúc của đó của mình, nhưng mà đưa cho người ta. Cái đó mới tốt. Hiểu chưa? Bởi vì tôi làm là làm với cái khả năng tôi. Trị người ta hết bệnh, người ta mới cống hiến, người ta tá tiền. Cái đó là đáng lý tôi hưởng, nhưng không, những người đau khổ được quyền hưởng cái của tôi.
Tại vì con nghĩ rằng thí dụ con nhờ một người nào giúp đó, tại vì trong thầy có nói rằng mình đừng bao giờ mình dây của thế gian nữa, cũng như là cái sự không phải dây của thế gian mà cái sự giúp đỡ của người ta, đó là cái sự mình sẽ mang một cái nghiệp nữa, mang
đạo danh
nữa. Thành ra con nghe lời thầy là con, ví dụ cái gì con làm được thì con tự
cứ việc làm,
chứ con không có dám nhờ cậy tới người ta.
Đó.
Sợ cái đó là mình sẽ mang.
Đó là cái bản tánh tốt, bản tánh độc lập là bản tánh tốt. Muốn thành Phật thành tiên phải đi tới bản tánh độc lập, bản tánh ỷ lại, bản tánh yếu hèn, đâu có đạt được dũng mà thành thành sự. Đi ra nói chuyện uống nước.